đến với Quý Thính Giả mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy thân mến, chào Thánh Hội với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và chào tất cả quý vị thính giả.
Vâng, ngày hôm nay trời thì tiểu bang Texas của mình bắt đầu vào sắp sửa vào thu rồi. Thì không biết đề tài ngày hôm nay cũng mát mẻ như là thời tiết đang đỡ đỡ hơn. Thật ra chiều mát nhưng mà chị đỡ nóng hả không chị?
Vâng, thời tiết bây giờ thì bắt đầu khá hơn là mấy tuần trước rất là nhiều. Thành ra chúng ta cũng sắp sửa chuẩn bị sẽ có những cái ngày tháng còn lại của năm vui vẻ và đầy toàn là những ngày holiday sắp sửa đến. Thì chúng ta thấy cái đề tài hôm nay là một cái đề tài mà có rất nhiều người gợi ý. Và cũng một cái kinh nghiệm của chính bản thân tôi rút ra là bởi vì chúng tôi nhìn thấy là có lẽ là cái thói quen của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng là chúng ta hay làm việc một cách thụ động, chúng ta hay làm đằng sau cái áp lực của công việc, chứ chúng ta không làm chủ động. Đó là hai cái thái độ làm việc khác nhau của người Tây Phương và người Á Đông.
Tức là nói một cách ngắn gọn đó, tức là mình chỉ có survive chứ mình không live.
Vâng,
mình không sống mà mình chỉ là sống còn thôi. Phải
vâng, mình sống còn. Thành ra lúc nào mình cũng thấy bận rộn, lúc nào mình cũng thấy áp lực và lúc nào mình cũng cảm thấy là ngày tháng trôi qua quá nhanh, chưa kịp làm gì hết, đã thấy hết đời. Thành ra đó là một cái câu than thở thường hay có của người Á Đông chúng ta. Thì có lẽ đó là cái thói quen làm việc và cái thái độ làm việc và cái cách sắp xếp thì giờ của chúng ta nó không được chủ động. Chúng ta hay làm việc thụ động. Đằng sau cũng giống như là một cái thí dụ rất là điển hình trong cái đời sống mà nông nghiệp của Việt Nam ngày xưa là giống như là con trâu nằm sau cái lưỡi cày.
Cái cày kéo tới đâu thì con trâu đi tới đó thôi.
Vâng. Thành ra lúc nào chúng ta cũng bận rộn. Và đó là lý do mà đa số, là hồi nãy tôi có nói là kinh nghiệm bản thân, là đa số một cái thói quen của người Á Đông là không sắp xếp cái lịch trình làm việc của mình. Thành ra hay quên và hay vội vàng. Và hay ở trong tình trạng lúc nào cũng hốt hoảng. Một cái thí dụ rất là điển hình là thí dụ như là những cái appointment của người Á Đông thì thường thường hay không được nhớ. Vâng, hay quên lắm.
Chị có nghĩ là có thể cái thói quen đó nó đến do bởi vì đó là thứ nhất đó, là vì chiến tranh không? Tương lai nó rất là vô định, thành ra người ta không có nhìn xa, người ta sống cái hiện tại. Cái thứ hai là nước mình bị đô hộ nhiều quá, thành ra bị những cái dân tộc đô hộ đó, Tàu với Pháp đó, muốn cho mình thành bị động thôi. Họ bảo sao mình làm như vậy, mình không có cái thói quen làm chủ cái đời sống mình nữa.
Vâng, đúng là như vậy. Nếu mà chúng ta phân tích về từ xa xưa thì đó là những yếu tố nó ảnh hưởng đến cái thói quen của chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta thấy là chúng ta đã hội nhập vào cái văn hóa ở đây thì chúng ta cũng nên thay đổi. Thành ra là nếu mà phân tích ra thì chúng ta thấy là mỗi người chúng ta cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ trong một ngày của cuộc đời mà thôi. Chúng ta không có được hơn như thế. Và trong 24 tiếng đồng hồ đó chúng ta phải đi làm ở ngoài sở, ở ngoài xã hội và có những cái công việc cần phải giải quyết ở trong nội bộ gia đình. Và trong giữa hai cái chuyển tiếp đó thì chúng ta phải có cái thì giờ để di chuyển từ sở đến về nhà và từ nhà ra sở. Thì bây giờ trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình chúng ta không nói đến cái cách lịch trình làm việc ở sở mà chúng ta chỉ giới hạn trong cái lịch trình làm việc trong gia đình mà thôi.
Mà thật ra lịch trình làm việc ở sở nó nhiều giờ hơn là ở nhà phải không chị? Thì giờ ở sở là 8 tiếng, 9 tiếng. Xong rồi lại travel nữa, lại đi lại di chuyển nữa, coi như 11 tiếng. Còn lại con rồi lại ngủ mất khoảng 7 tiếng là 18 tiếng, còn lại có chừng 5 số tiếng cho gia đình thôi.
Vâng, thành ra chúng ta thấy là cái thời gian ở nhà đó, có rất nhiều người bảo là cái thời gian ở nhà nó bận rộn hơn là sở. Khi vừa mới ra khỏi sở xong trên đường lái xe về nhà là là mọi người lại thấy build up cái áp lực, lại cảm thấy là bây giờ sắp sửa về nhà rồi, lại sắp sửa phải đâm sấp dập ngửa. Những bà, những người đàn bà thì là nghĩ chuyện là ồ, tối nay phải ăn cái gì, phải đi chợ, phải chạy vội ra chợ này chợ kia để lấy vội bốc vài món thức ăn để đem về nhà, xong rồi phải nấu nướng cái gì, phải dọn dẹp cái gì. Nghĩa là rời khỏi sở là bắt đầu cảm thấy cái áp lực nó build up. Thành ra chúng ta thấy là nếu mà phân tích ra thì chúng ta thấy những cái công việc ở nhà thì chúng ta sẽ chia ra làm hai cái loại việc chính, là những loại việc gọi là khẩn cấp, nghĩa là cần phải giải quyết mà không thể tránh nó. Chẳng hạn như là những cái nhu cầu ăn uống, rồi những cái việc mà cần phải có cái deadline, cần phải làm. Thì những việc đó là những việc có thể gọi là khẩn cấp và quan trọng. Thì những cái việc đó chúng ta phải giải quyết cho đúng cái thời hạn, thì những việc đó là đương nhiên phải làm. Rồi một số những việc khác là những việc chúng ta có thể xếp loại là những việc không khẩn cấp, tức là nó không có cái deadline, không có cái thời giờ mình phải làm trước đó. Thì trong những việc không khẩn cấp này, chúng ta có những việc không quan trọng và những việc quan trọng. Thì là những việc không quan trọng chẳng hạn như là những việc xem TV, mở email và nói chuyện phone với bạn bè, hoặc là những việc đi qua đi lại trong nhà, từ đó là những việc không khẩn cấp và không quan trọng. Còn có những việc không, những việc mà không khẩn cấp nhưng lại tối quan trọng, đó là những việc mà chúng ta hay bỏ quên. Đó là những cái việc mà sắp xếp câu chuyện và tạo ra những cái sự mà gọi là thân thiết trong gia đình với nhau. Và những cái việc này nếu chúng ta sắp xếp thì nó chỉ chiếm khoảng chừng 20% thôi, nhưng mà nó rất là quan trọng. Nó không khẩn cấp nhưng là lại tối quan trọng. Mà đa số trong cái cuộc sống của chúng ta thường hay chỉ có hai việc mà thôi. Người ta bỏ quên cái việc quan trọng mà không khẩn cấp này. Người ta chỉ có lo những việc khẩn cấp và sau đó mệt nhoài ra thì người ta lại ngồi ì ra trước TV hoặc là không làm gì cả. Thành ra là trong cái ba loại công việc này thì chúng tôi nhận thấy là cái việc mà quan trọng nhất chỉ chiếm 20% của thì giờ, là cái việc không khẩn cấp nhưng quan trọng, là cái việc chúng ta phải sắp xếp thời gian trong gia đình này.
Vâng, mà để cho cái cách sắp xếp này nó dễ dàng đó, thì chúng tôi thấy rằng các nhà mà tâm lý với những người mà chuyên môn dạy về cái cách sống cho sao cho nó hữu hiệu đó, họ nói là nên ghi. Quý vị nên ngồi xuống viết ra giấy tất cả những cái gì cần làm mỗi ngày, xếp theo thứ tự A, B, C, D, theo cần thiết và không cần thiết, và cần thiết khẩn cấp, cần thiết không khẩn cấp, và ngược lại như vậy. Thì khi mà ghi ra như vậy, mình phân loại sắp xếp như vậy thì sẽ biết ngay là mình cần phải cái gì là thật sự là ưu tiên hơn, phải không chị? Dù là nó không khẩn cấp nhưng mà nó quan trọng, thì nó có thể ngăn ngừa được những cái chuyện khẩn cấp có thể xảy ra.
Những cái đó là lý do mà chúng ta nhấn mạnh thì những chuyện không khẩn cấp nhưng lại rất là quan trọng này. Nếu chúng ta có một cái sự chuẩn bị và sắp xếp trước thì tất cả những cái công việc còn lại chúng ta sẽ giải quyết một cách thong thả, không có phải đâm sấp dập ngừa, không có phải lúc nào cũng sợ hãi là không kịp thì giờ để làm. Thành ra là đó là cái đề tài ngày hôm nay, là cái chuyện sắp xếp thời gian trong gia đình. Đó là cái chuyện không khẩn cấp nhưng lại tối quan trọng. Vâng. Thì chúng ta thấy là nếu mà cái thì giờ chúng ta sử dụng đúng thì chúng ta sẽ plan được tất cả mọi chuyện, và chúng ta sẽ làm cái thì giờ một cách hữu hiệu, sử dụng một cách hữu hiệu. Thì có những một cái cách đơn giản nữa là một cái sự nhận xét là nếu mà một ngày chúng ta dậy sớm hơn được một tiếng đồng hồ trong một năm trời thì chúng ta sẽ có dư được một tuần lễ trong cuộc đời. Có dư được 10 tuần lễ thì giờ trong cuộc đời. Nếu chúng ta mỗi ngày thức dậy,
cuộc đời của một người trẻ hay cuộc đời của một người già rồi,
tức là 365 ngày. Tức là nói chung là một năm có 365 ngày, nếu chúng ta dậy sớm được một ngày một tiếng thì chúng ta sẽ có được 10 tuần lễ dư trong cái 365 ngày đó.
10 tuần lễ là 2 tháng rưỡi. 10 tuần lễ.
Vâng. Trời nếu ơi, chúng ta chỉ dậy sớm một ngày một tiếng
chết
thôi.
Chết rồi thì ngày mai sẽ phải cố dậy sớm 2 tiếng chị, để mà mình được sẽ được sang được 4 tháng.
Thành ra là đó như là cái sự quan sát rất là đơn giản mà chúng ta thấy. Và một cái điều nữa là nếu chúng ta ngủ sớm được thì chúng ta sẽ có nhiều năng lực để làm việc ngày hôm sau hơn. Thành ra đó là một cái hai cái điều nhận xét rất là đơn giản có thể làm được. Thay vì chúng ta ngồi đó vì quá mệt nhoài chúng ta cứ ngồi trước tivi, mà nhiều khi chúng ta ngồi trước tivi chúng ta không nhìn thấy gì cả, mà chỉ có ngồi trong cái sofa trước cái tivi xong rồi ngủ gật gù. Thì nếu chúng ta dành cái thời giờ đó đi ngủ sớm một tí và dậy sớm hơn một tí thì chúng ta sẽ có nhiều năng lực tinh thần minh mẫn hơn, và cái thì giờ để làm việc sẽ có hơn được 10 tuần, như nãy chúng ta mới vừa phân tích. Thành ra là đó là cái sự nhận xét mà chúng ta không để ý thì chúng ta không biết đến. Thành ra là hồi nãy chúng ta có nói đến những cái thời giờ mà những cái việc mà cần thiết mà bắt buộc phải làm thì chúng ta nên làm đúng cái thời hạn những cái việc cần thiết đó để chúng ta không có bị sợ hãi và lo lắng. Thì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên chúng ta phải làm. Và chúng ta nên giới hạn những cái việc không quan trọng, chẳng hạn như có rất nhiều người ham vui, thí dụ như là trong trường của các trẻ em có những cái club, thì cái việc gì mấy cái người ham vui đó cũng volunteer làm hết. Thành ra là những cái việc đó nếu mà gọi là không quan trọng lắm thì chúng ta nên biết chọn lọc những việc không quan trọng để mà tránh những cái việc quá nhiều ôm đồm. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng thì giờ nó chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu chúng ta làm những việc này, chúng ta sẽ không có thì giờ để làm những việc khác. Đó, thành ra là chúng ta phải biết chọn lọc những việc không quan trọng thì chúng ta gạt nó ra một bên, đừng nên ôm đồm quá nhiều. Và chúng ta nói đến cái điểm mà tối quan trọng nãy chị Thanh Thủy có nói đến là cái thời khóa biểu, tức là cái lịch trình làm việc cho gia đình của mình. Thì để chúng ta bàn bạc một cách cụ thể, thì trong cái lịch trình làm việc này thì nếu mà nói một cách cụ thể hơn đó, thì chúng ta nên có cái quyền lịch của cả tháng đó, chúng ta viết vào những cái điều, những cái ngày bắt buộc phải làm, chẳng hạn như là đi vacation hoặc là đi công việc ở sở mà phải đi ra, chúng ta mark vào đó. Và một cái lời đề nghị rất là hữu ích mà tôi thấy dễ làm, đó là đem một cái bảng treo vào một cái chỗ center trong nhà, một cái bảng đen hoặc là một cái tờ giấy treo cái poster lên một cái chỗ mà trung tâm của nhà để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Và chúng ta có thể dùng những cái phấn màu khác nhau hoặc là những cái cây bút màu khác nhau. Thì trong đó chúng ta sẽ để list ra tất cả những lịch trình làm việc của cả gia đình và của từng cá nhân trong nhà. Thì nhờ có cái tấm bảng này thì tất cả mọi người trong nhà có thể nhìn vào và biết hoạt động của tất cả từng người và không bị dẫm chân. Chẳng hạn như là bà vợ vừa mới hẹn đi một cái wedding, ông chồng không biết lại hẹn một cái appointment đi một chỗ nào khác cùng ngày hôm đó. Hoặc là nhìn vào thì mẹ hoặc là bố có thể nhìn vào biết được cái giờ đó cái đứa con đã đang làm gì. Chẳng hạn như là nó đang có một cái football game ở trong trường thì bố mẹ sẽ biết là cái giờ đó nó sẽ về hơi trễ thì sẽ không có lo lắng và không có phải chờ cơm lúc giờ đó, thí dụ vậy. Thì đại khái là tất cả những người trong gia đình nhìn vào cái tấm bảng lịch trình đó sẽ có thể biết được hoạt động của từng người trong gia đình.
Và nếu giờ các gia đình mà có con còn nhỏ đó mà tập cái này, thói quen này từ các em còn bé thì lớn lên cha mẹ rất là dễ kiểm soát những cái sinh hoạt của con cái, phải không chị?
Thành ra mình biết hết được là đứa nhỏ đang làm gì, đang ở đâu, và những cái hoạt động của gia đình nó sẽ được liên lạc với nhau một cách hữu hiệu và được ngăn nắp với nhau hơn và không bị dẫm chân.
Bây giờ ở rất nhiều những cái chỗ mà bán như văn phòng phẩm đó chị, như là Office Depot là họ đều có bán những cái tấm bảng như chị nói, mà trong đó nó theo từng tháng, gạch ra từng tháng. Thành ra mình có thể cứ mỗi tháng mình lại viết cái tháng nó lên đó, viết cái ngày lên. Thành ra đâm ra là mình luôn luôn có nhìn vào một cái lại biết ngay cả trong tháng cần những cái gì hả chị?
Vâng, và làm như vậy chúng ta sẽ không miss một cái hẹn nào hết. Chẳng hạn như là những cái doctor's office appointment, hoặc là những cái football game trong trường, hoặc là đi hòa nhạc trong trường, thí dụ vậy nhé. Những cái hoạt động của em bé, hoặc là những ngày phải đi vào trường gặp cô giáo, thí dụ vậy. Thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm tổng quát và biết trước là ngày hôm sau những chuyện gì sẽ xảy ra, biết trước được tuần lễ đó những chuyện gì xảy ra, và chúng ta sẽ check mark nó, tức là chúng ta làm điều gì rồi chúng ta gạch nó đi, thì chúng ta sẽ không thiếu sót một điều gì hết, và cái chuyện đó nó rõ như ban ngày, nhìn vào tất cả nhà thì nhìn thấy. Thành ra cái đó là cái điều rất là thực tế mà chúng ta nghĩ là trong các gia đình Việt Nam đa số là chưa làm điều này.
Vâng, thường thường trẻ em ở trong đi học ở trong trường thì đều phải làm những cái thói quen biểu riêng của các em ở trong lớp, nhưng mà nếu mà ở nhà cũng làm được cái này thì quá tốt. Nhưng mà chị nói đúng, đa số thì người Việt Nam mình cứ tới đâu hay tới đó thôi.
Tới đâu hay tới đó.
Vâng, chứ không có mà chuẩn bị sắp xếp trước hết như thế này. Vâng.
Thành ra lúc nào cũng vội vàng hối hả, và lúc nào cũng cảm thấy không đủ thì giờ.
Đúng rồi.
Và khi mà chúng ta panic, khi chúng ta hối hả, vội vàng thì chúng ta sẽ mệt. Và khi mệt như vậy, đầu óc nó không có sáng sủa.
Đúng.
Và mình không nhìn rõ sự thể. Và mình sẽ bị bê trễ những công việc sắp tới. Thành ra nó là một cái vòng luẩn quẩn. Nếu chúng ta chủ động trước công việc thì chúng ta, mọi việc nó sẽ không có mất nhiều thời giờ.
Vâng. Hèn gì mình, cái người Việt Nam mình đi đâu cũng than là trời ơi, ở bên này mình cứ phải chạy theo cái đồng hồ, lúc nào mình cũng phải chạy theo cái đồng hồ thôi, chứ mình không có làm chủ được cái đời sống mình. Nhưng mà theo như cái cách này của chị nói thì cũng rất là đơn giản. Chỉ cần có như vậy mình sẽ sắp xếp trước. Mà khi mà mình thấy cái giờ hẹn đó mình nhìn thấy trước như vậy rồi đó, thì tự nhiên mình cũng dễ sắp xếp để mình đến sớm, để cũng như vậy chữa luôn được cái tật đi trễ giờ của người Việt Nam, phải không chị?
Vâng. Và khi mà mình đi chạy thì cái hormone trong người mình nó tăng lên, cái stress level nó tăng lên, thành ra là nó làm cho tất cả mọi sự nó hối hả, nó vội vã và nó làm cho mình không có bình tĩnh được trong công việc. Và khi mà chúng ta plan cái bảng mà lịch trình này đó thì phải để một chỗ nào đó mà cả nhà đều nhìn thấy. Chứ đừng có để riêng một chỗ mà chỉ mình nhìn thấy mà thôi. Thành ra là phải để một cái chỗ trung tâm trong nhà để mọi người có thể nhìn thấy. Và trong cái bảng lịch trình này chúng ta phải thực tế, tức là không nên viết một cái lịch trình quá đáng mà chúng ta không làm được. Tức là chúng ta phải thực tế, tại vì không có một người nào có thể làm được hai việc trong cùng một lúc. Thành ra là chúng ta phải để dành những cái thời giờ ở giữa, chẳng hạn như là đi từ một cái chỗ này đến chỗ khác thì cũng phải có các thời giờ di chuyển. Thành ra là chúng ta phải plan những cái chuyện thực tế, chứ không nên làm những cái chuyện mà nó quá dồn dập và nó lại làm sai theo cái chương trình đó.
Vâng. Có lẽ trước khi mà để mà mời quý thính giả làm một cái thời khóa biểu riêng cho mình đó, thì bây giờ cứ ghi những cái chuyện phải làm lên trước cái đã, thì nhìn vào đó thì sẽ thấy rằng khó lòng mà có thể nhét thêm được những cái thứ gì khác vào. Nếu mà thật sự mà ghi vào nào là buổi sáng phải đến giờ mấy giờ, về mấy giờ, thì cái giờ đó là hoàn toàn bị mất đi, giờ giống như chị nói, chỉ còn giờ ở nhà thôi, giờ ở nhà chỉ có mấy tiếng thôi. Thì nhờ sắp xếp những cái chuyện như vậy thì cũng rất là dễ để mà làm chủ cái thời giờ của mình. Nhưng mà những cái thời giờ này đó chị Phương Nam ơi, hồi nãy chị có nói đến những cái chuyện khẩn cấp phải làm. Ăn uống chẳng hạn là rất là khẩn cấp. Nhưng mà thường thường cứ ăn uống sau là mệt đừ ra rồi thì làm sao?
Thì tại vì mình không có planning trước, thành ra mình mới mệt đừ. Vậy. Nhưng nếu mình đã biết trước là ăn giờ nào đến giờ nào thì mình sẽ chủ động.
Từ ngày hôm trước là mình đã chuẩn bị cho ngày hôm sau rồi, phải không ạ?
Vâng, thì mình sẽ không có bị mệt đừ. Chứ nếu mà mình để lúc nào mình cũng hối hả thì mình sẽ mệt đừ ra, thì mình sẽ ngồi ì ra trước cái tivi và không làm gì cả và không nhìn thấy gì cả. Một người xem tivi một cách chủ động cũng khác một người xem tivi một cách thụ động. Chẳng hạn xem tivi chủ động thì mình sẽ nhìn biết được cái chủ đề của cái cuộc nói chuyện đó là cái gì, người ta nói được cái gì, mình nghe, mình phân tích được. Còn nếu mà xem tivi một cách thụ động có nghĩa là mình chỉ ngồi đó và lơ tơ mơ. Tức là mình nhìn thấy hình ảnh nhảy múa trước mắt và mình không biết đó là cái gì. Tôi thấy rất nhiều người xem tivi một cách thụ động. Có nghĩa là ngồi đó mà không nhìn thấy, nhìn mà không thấy, nghe, nghe mà không nghe lọt vào tai. Thành ra cái đó là cái chuyện cùng một hành động để chúng ta chủ động trong công việc. Thì cái lúc đó đó chúng ta sẽ làm tất cả mọi chuyện một cách hữu hiệu hơn nhiều. Thì hồi nãy chúng ta nói đến cái chuyện mà chúng ta không có vội vã, không có bị áp lực đó, thì cái đó nó là một cái dây chuyền, một cái vòng luẩn quẩn. Nếu chúng ta làm mọi chuyện rõ ràng, nếu một cái thí dụ rất là điển hình, nếu một hôm nào quý vị có quý vị ở nhà đều có cellular phone, đều có đều có những cái máy quay video, thì nếu quý vị thử quay tất cả những hoạt động của mình trong một ngày và quý vị quay lại, rewind lại, quý vị sẽ thấy những hành động của quý vị rất nhiều hành động dư thừa và rất nhiều hành động không cần thiết,
uổng phí.
Chẳng hạn như là đi từ trên gác, đi trên lầu, đi xuống nhà, thì thay vì đi đã biết trước mình sẽ phải mang cái gì xuống nhà trước khi ra đường, thì mình không lấy hết tất cả mà mình cứ chạy lên khoảng 10 chuyến. Đó, mình chạy lên chạy xuống 10 chuyến, quên cái này, quên cái kia, quên cái nọ. Thì nếu quý vị video lại những hành động của mình và rewind lại xem thì chúng ta sẽ thấy chúng ta làm rất nhiều hành động dư thừa. Và những hành động dư thừa đó, nó đều tốn năng lượng, nó cũng làm cho ta mệt mỏi. Đi một chuyến từ từ xuống thay vì phải chạy 10 chuyến cầu thang.
Đúng.
Nó khác nhau.
Và cái sự căng thẳng, cái stress đó là nó rất là truyền nhiễm. Khi mà mình một người căng thẳng sẽ làm cho những người khác xung quanh căng thẳng theo.
Vâng.
Và rồi nó dây chuyền, phải không chị? Nó là một cái tác động dây chuyền.
Mình dễ gắt gỏng, mình dễ nạt nộ những người xung quanh khi mình đang ở trong tình trạng căng thẳng.
Vâng.
Mình có sẽ là mắng chồng mắng con lúc đó bởi vì mình đang bị căng thẳng. Đó. Thành ra là và cái trong cái vấn đề lịch trình này đó, có một cái điều rất là quan trọng trong cái công việc trong gia đình là chúng ta phải chia bổn phận cho tất cả mọi người trong gia đình. Thay vì chúng ta cứ nghĩ là một bà mẹ là phải làm tất cả những chuyện bếp núc, clean up, và ông bố đi về chỉ có ngồi chơi, coi tivi, các con cái đi học về bảo là sẽ bận rộn ngày hôm sau thì không làm gì hết, thì cái việc đó nó sẽ làm tất cả những cái áp lực cho trên đầu của bà mẹ mà thôi. Thành ra nếu chúng ta chia bổn phận thì mỗi một người, thay vì một người phải làm 2 tiếng thì mỗi một người chỉ làm vài phút mà thôi.
Đúng.
Thành ra là
mà khi làm chung nó rất là vui.
Làm chung nó vừa có cái teamwork, nó vừa vui mà nó vừa bớt nhẹ cái gánh nặng cho một người. Và nó là sẽ làm cho mọi người đều cùng có thì giờ cả.
Rất nhiều bà mẹ cứ nói rằng bận quá, không có thì giờ với con hay là ông bố. Nhưng mà thật ra trong cái thì giờ buổi chiều mà về nhà làm bếp đó, nếu mà gọi con cái vào phụ thì đó là cái thì giờ cũng rất là quý với con. Tại trong lúc làm như vậy có thể
có
chuyện
bó,
trò, vâng, có thể hỏi han, có thể chia sẻ rất nhiều thứ.
Thành ra chúng ta nên chia bổn phận. Và trong cái việc chia bổn phận này thì phải có sự đồng ý của tất cả mọi người. Thành ra là lâu lâu chúng ta cũng nên họp gia đình lại, ngồi ở bàn. Thay vì là đừng có ngồi ở ngoài bâng quơ bên ngoài mà nói bâng quơ, phải ngồi ở bàn đàng hoàng thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái sự không có bị chia trí. Và chúng ta sẽ bàn bạc ai làm được cái gì là cái gì và đồng ý với nhau. Thì chẳng hạn như là một người về, bà mẹ có thể giao cho những đứa con, có thể rửa rau, có thể thái thịt, ông bố có thể dọn bàn. Và sau đó ăn xong thì tất cả, tôi có một gia đình của một cô em phải nói là rất là organized, tôi rất là thán phục cô em. Tại vì cô này cô có 4 người con và cũng có business, nhưng mà tất cả mọi chuyện đâu ra đó. Chẳng hạn như là cô đi về ăn cơm, là khi cô đang nấu thức ăn đó thì cái cô con gái là phải cắt rau, phải thái rau, rửa rau, để con trai là phải phụ những việc lặt vặt bên ngoài, và ông bố là phải dọn cái bàn lên để sẵn bát đũa. Sau đó cái cô này cô chỉ cần nấu xào, nấu xong xuôi là cô để ra cái đĩa là những đứa con bưng ra bàn, tất cả mọi người ăn xong. Và mỗi lần khi ăn xong như vậy, từng người một, người nào cũng phải bưng cái bát cái đĩa của chính mình đi ra sinh và phải vặn cái nước rinse nó một cái rồi mới bỏ vào bên cạnh. Đó thì rất tất cả mọi việc nó đâu ra đó, nó rất là nhịp nhàng và sạch sẽ. Thì cô lúc mà xong, cô chỉ có việc làm việc duy nhất là cô cầm cái bát đũa đó cô bỏ vào trong cái máy dishwashing thôi. Thành ra là tất cả những chuyện nó xảy ra rất là đàng hoàng, tử tế và không có tốn thì giờ. Thành ra tôi rất là thán phục cái cô em này. Tất cả mọi việc đều được chia ra và tất cả mọi người đều tuân hành nghiêm chỉnh và làm tất cả mọi việc một cách vui vẻ.
Vâng, tất cả đều chỉ là thói quen. Một
là
khi
thói
mà đã
quen.
Bắt đầu được đó, thì sao
trở thành thói quen.
Mà mọi người cũng hữu ích cho mọi người nữa. Mọi người nào cũng sẽ tập được một cái thói quen tốt. Đi đến đâu cũng sẽ cùng chia sẻ những cái điều như vậy là cái vâng là quý lắm. Đây là những người khách mà ai cũng muốn mời đến nhà.
Vâng, rất là chia sẻ. Rồi chẳng hạn như lâu lâu cô lại có những cái thời gian để mà clean up. Chẳng hạn ngày weekend cô bảo bây giờ có nửa tiếng clean up. Thì bây giờ cô vặn một cái điệu nhạc nào đó vui vẻ lên. Xong mà tất cả nhà, người thì hút bụi, người thì lau bàn, người thì sắp xếp. Thành ra là coi như là mọi chuyện đều xảy ra một cách rất là vui vẻ và rất là có một sự hợp tác chặt chẽ. Thành ra điều này là điều tôi nghĩ là rất là quan trọng và chúng ta thấy là nó cũng không khó làm.
Đúng đó chị Phương Nam ơi, chị nói cái điều đó đúng đó. Rất nhiều các bậc ông bà đó, nhiều khi hay có cứ ngày cuối tuần hay ngày lễ hay có con cái ở xa về thăm con rồi cháu, mỗi lần về là cái nhà nó bừa bộn lên, ngập lên. Đến lúc về thì vui thật, nhưng mà đến là ông bà mệt quá, lúc đi mà cái là ông bà dọn dẹp bát thở luôn. Thành ra sau này có rất nhiều người đó là ra giao hẹn rằng đó là con cái đứa nào khi nào về là đứa nào lo cái gì và nhất là những cái tụi nhỏ đó nằm cái giường nào là dậy là phải dọn cái giường đó, thay cái giường đó. Thành ra đến khi mà tụi nó đi là cái nhà đâu lại vào đấy y nguyên như là lúc ông bà, như là lúc chưa về. Thành ra cái điều đó vừa khỏe cho ông bà
rất là
mà
quan trọng.
Mà nó chỉ cần một hai lần thôi, nhắc một hai lần thôi, sau đó thành cái thói quen, đương nhiên là như vậy. Đấy. Thì nó rất là thoải mái.
Ai thấy ai mọi chuyện nó còn nhiều thì giờ lắm.
Đúng, đúng.
Tất cả mọi người đều còn thì giờ, không có thấy tất bật. Và chúng ta thấy mà những cái điều này nó sẽ làm cho dẫn đến một cái việc ở trong nhà lúc nào cũng ngăn nắp, nó cũng có bừa bộn. Đó. Và tránh cái sự bừa bộn trong nhà. Tại vì khi mà đã bừa bộn rồi, mọi người sẽ không muốn dọn dẹp nữa. Tại vì cái sự dọn dẹp nó quá mất công. Thành ra nó trở thành một cái sự bừa bộn luôn. Đó. Thay vì có cái gì nó bừa bộn thì dẹp ngay thì nó nhanh hơn. Thành ra là trong cái việc mà tránh bừa bộn của gia đình đó là một cái điều mà rất là quan trọng. Có lẽ hôm nào chúng ta cũng phải nói về một cái đề tài riêng về làm sao tránh sự bừa bộn trong gia đình.
Đúng như vậy chị. Để chính các nhà tâm lý học họ cũng nói là một cái nhà bừa bộn đó là một cái tâm hồn bừa bộn. Nó phản ánh rất nhiều vào trong cái sự giữa cái đời sống vật chất và cái đời sống tinh thần với nhau.
Vâng, chúng ta không nhìn thấy được cái gì rõ ràng. Và nó mỗi lần muốn tìm cái gì đó mất hết thì giờ.
Đúng,
mất hết thì giờ thành ra là sẽ có những cái chúng ta cũng nên làm một topic về cái chuyện tránh sự bừa bộn. Và vì tránh sự bừa bộn vậy thì chúng ta nên organize, tức là nên sắp xếp tất cả mọi chuyện lại, chẳng hạn chìa khóa thì để vào một chỗ thôi, thay vì là vứt lung tung, mỗi lần đi tìm ra khỏi nhà lại phải chạy tứ tung để tìm. Rồi cái closet quần áo cũng vậy, thay vì là chúng ta để ngăn nắp thì chúng ta tìm quần áo dễ dàng, thay vì là phải bới tung lên và một lần trước khi ra khỏi nhà là mất cả tiếng đồng hồ không có biết là phải mặc quần áo nào. Đó, thì những đó là những cái thí dụ điển hình.
Chắc đề nghị chị tháng sau đó, tháng 10 đó nên làm cái đề tài này. Tại vì đó là cũng chuẩn bị vào cái mùa holiday.
Vâng.
Mùa lễ là cái thường thường nhà nào cũng sẽ thu dọn,
vâng,
thu xếp nhà cửa trong cái dịp mùa lễ. Vâng. Thành ra rất vâng là quý.
Thành ra chúng ta tránh sự bừa bộn. Rồi một cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải có thì giờ để relax, để thư giãn.
Và vâng, khi mà mọi sự ổn sắp xếp đâu vào đấy thì thường thường sẽ thấy có nhiều thì giờ lắm.
Vâng, mà chúng ta hay có một cái tật là chúng ta hay làm nó chung các thứ lại, chúng ta không có phân biệt rõ ràng thì giờ để thư giãn. Chẳng hạn như là ngày weekend và ngày day off là để thư giãn. Chúng ta hay mix up, tức là chúng ta hay dùng ngày weekend để giải quyết tiếp công việc ở sở.
Đúng.
Thành ra cái đó nó sẽ không là thì giờ thư giãn.
Tức là nếu mà có gia đình thì cái ngày weekend không có được làm việc sở, không được nói chuyện sở, không bắt điện thoại sở, không trả lời sở.
Không vác việc ở sở về.
Đối với Đài Phát Thanh khó lắm chị Phương Nam ơi, tại vì cuối tuần là cũng vẫn làm việc như thường. Thành ra đây là cái việc rất khó nhưng mà cũng vẫn có thể giảm thiểu rất là nhiều. Hồi thường thường đó, người không biết là người Việt Nam mình có cái thói quen đó không chị? Chứ nhưng đối với người Mỹ đó, thường thường khi mà người ta gọi về công việc không bao giờ người ta gọi vào ngày weekend. Đó, và người ta không gọi sau ví dụ 8-9 giờ tối chẳng hạn. Còn người Việt Nam mình á, thì lại càng weekend lại càng gọi. Hay người ta không bao giờ gọi cái cell phone vì chuyện công việc.
Vâng.
Còn đây người Việt Nam mình có được cái cell phone một cái là thôi gọi. Vâng. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì phải không chị?
Đó, thành ra là chúng ta không có thì giờ để mà thư giãn. Đó là lý do chúng ta có cái thời có việc ngày weekend và ngày day off là để thư giãn.
Vâng.
Và là để làm những cái việc khác với công việc hàng ngày.
Đúng.
Đó, thành ra ngày weekend và ngày day off chúng ta nên làm những việc khác công việc hàng ngày. Chẳng hạn những ngày đó chúng ta nên chơi với gia đình, hoặc là đi ra park, hoặc là đi những cái hoạt động khác không có dính dáng với những cái ngày bình thường.
Chị biết không, khi mà làm khác đi như chị nói đó, sẽ cảm thấy cái ngày weekend nó rất là dài mà rất là vui. Như là mới cuối tuần vừa rồi đó, khi mà nó trải qua 2 ngày cuối tuần, bảo trời ơi sau ngày cuối tuần mình làm được bao nhiêu chuyện, mình vui được bao nhiêu thứ từ sáng tới chiều, mọi chuyện. Trong lúc mà cái ngày đi làm đó, là vào sở làm một cái là chưa gì đã đến buổi trưa, chưa gì đến buổi chiều, về đến nhà ăn một cái là lại lên giường ngủ, là nó qua vù vù. Trong cái ngày weekend đó, ngày cuối tuần đó, là cảm thấy nó chưa một cách rất chậm chạp mà một cách sung sướng, hạnh phúc.
Sung sướng thành ra rõ ràng là cái cảm giác của chúng ta ở cái ngày cuối trong một tuần là chúng ta mong đợi ngày hôm sau, chúng ta cảm thấy ngày hôm sau không có pressure, không có áp lực, sướng vô cùng.
Vâng, đúng như vậy.
Rất là sướng. Thành ra cái thì giờ thư giãn chúng ta phải dành nó để thư giãn. Đừng nên làm những công việc giống như mọi ngày. Những ngày day off cũng vậy, chúng ta làm những việc khác mọi ngày. Chúng ta có thể làm một cái hobby nào đó, hoặc là học hỏi một điều gì đó mới lạ, hoặc là các ông có thể sơn nhà sơn cửa hoặc làm cái gì đó.
Sơn nhà sơn cửa.
Vâng.
Nhưng lại bảo cái đó lại là việc làm. Nhưng mà cái đó làm vui, mình không
làm
phải
vui.
Làm mà mình muốn làm.
Vâng.
Ngày cuối tuần là để làm những cái chuyện mình muốn làm.
Với lại chứ nó khác mọi ngày. Nó phải khác mọi ngày.
Dạ.
Thì cái đó, cái thời giờ thư giãn cũng rất quan trọng. Và một cái điều cũng rất quan trọng nữa là chúng ta phải đầu tư thời giờ của chúng ta vào những cái việc làm để giúp cho đời sống của chúng ta được khỏe mạnh và được sống dài hơn. Cái điều này chúng ta đừng nên quên. Đó là điều gì? Là phải dành một ít thời giờ để thể dục, thể thao, đi bộ.
Thể dục, thể thao thì chắc phải làm mỗi ngày chị ơi, vâng. Chứ để đến cuối tuần mới
không,
làm
cái này
không
là mỗi ngày, mỗi vâng. ngày chúng ta phải làm vâng. những cái việc mà làm cho đời sống chúng ta được thăng tiến hơn.
Nếu mà thu xếp mọi thứ vào thời khóa biểu như chị nói đó thì mình sẽ có giờ để làm cái chuyện này.
Chẳng hạn như thời khóa biểu của tôi thì buổi sáng trước khi đi làm là thì giờ dành cho chính mình. Thế là tôi có thể đi đánh tennis, hoặc là tập yoga, hoặc là đi bộ. Đó, những việc coi như đó là một trong những cái công việc bắt buộc trong cái thời khóa biểu.
Ừ, nếu vậy chị phải dậy từ mấy giờ sáng?
Tại vì cái thời khóa biểu đi làm của tôi nó hơi trễ,
trễ
hơn.
Vâng.
Tức là 10 giờ, thành ra từ 7 giờ đến 10 giờ là giờ của chính mình.
Là làm rồi. Vâng, thường thường thì lại hay làm những cái chuyện này vào buổi chiều.
Vâng.
Giờ đi bộ, rồi tập thể dục với các thứ là hay làm vào buổi chiều.
Vâng.
Trước khi ăn hoặc sau khi ăn.
Vâng. Thì cái đó là tùy theo cái thời khóa biểu
nhưng mà
của
đúng,
mỗi người.
Thật ra làm như buổi sáng được thì rất là tốt. Vâng. Đối với phụ nữ nó hơi phức tạp chị. Vâng. Tại vì sau đó lại còn tắm vâng. gội rồi sấy vâng. tóc rồi trang vâng. điểm. Vâng. Rất là mất
hoặc
thì
là nếu mà mình bắt đầu cái ngày sớm thì mình làm những điều này buổi tối.
Vâng.
Đi bộ buổi tối. Ví dụ vậy. Thì những cái việc đầu tư vào cái việc này thì chúng ta đi tập thể dục, rồi chúng ta ăn uống tốt, rồi chúng ta đi ngủ đầy đủ. Và một điều rất quan trọng là phải đi check up thương, check up sức khỏe.
Cần vâng. cái thời khóa biểu ghi lên trên đó để mình nhìn vào đó mình biết là
đa số
bao
là
lâu
mình quên,
rồi mình không check up.
Đa số là mình quên, tại thời giờ nó dẫn dắt mình. Thành ra đến khi mình nhớ ra thường thường là trễ.
Vâng, đúng như vậy.
Thường thường là trễ. Mình nhớ ra là thường thường phải vài năm mình mới nhớ ra.
Nhưng mà không phải là các văn phòng bác sĩ với nha sĩ thường thường phải nên gọi nhắc một tí phải không
gọi
chị?
Nhắc, nhưng mà điều quan trọng là mình có để vào trong cái lịch trình không.
Vâng.
Thành ra là những cái chuyện này là những chuyện chúng ta nên đầu tư vào nó. Tại vì nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta nó tốt đẹp hơn. Rồi một cái chuyện cũng nhỏ nhỏ. Bây giờ chắc có lẽ chúng ta nên mời quý vị thính giả gọi vào để mà đóng góp ý kiến thêm.
Vâng, để mời quý thính giả, có lẽ mình đặt ra vài câu hỏi thì quý thính giả dễ trả lời những câu hỏi đó. Không biết ở gia đình quý vị sinh hoạt như thế nào, cái lịch trình gia đình quý vị như thế nào, có thời khóa biểu như chị Phương Nam vừa nói hay không? Và hay là có thêm những cái phương pháp gì mà nó hữu hiệu phải không chị?
Vâng.
Vâng, để cho thấy rằng để trong gia đình mỗi người đều đôi khi có những cái sáng
nhau.
Kiến rất là hay.
Vâng.
Thành ra đó là cái điều mà chúng tôi rất cần được nghe. 713-664-8002 mời quý thính giả cùng gọi vào để mà đóng góp ý kiến về cái đề tài sắp xếp thời gian trong gia đình như thế nào. Quý vị có thời gian dành riêng cho chồng, cho vợ không, cho con cái, hay là cho những cái việc riêng tư mà làm cho đời sống mình khỏe, sống khỏe hay là được thư giãn hay không? Vâng, mời quý vị gọi vào qua số 713-664-8002.
Vâng, một cái mẹo vặt nhỏ để chúng ta có thể dành cái thời giờ của chúng ta là chẳng hạn như là quý vị có con em nhỏ đó thì thường thường là cái thời giờ dành cho con em và trong những cái hoạt động mà sau giờ học đó nó rất là nhiều những cái hoạt động sau giờ học thì cần phải làm rất nhiều việc thành ra là nếu mà chúng ta có quen được những cái bố mẹ khác thì chúng ta có thể làm được một điều là chúng ta có thể liên lạc với họ để chia sẻ bớt những cái việc này chẳng hạn như làm đi carpool với nhau chẳng hạn như là đi học trường Việt ngữ chẳng hạn chúng ta có thể quen một số cha mẹ xong có thể một tuần thì nhà người này chờ một tuần nhà người kia chờ
cũng như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời giờ mà cũng tạo được cái niềm vui nữa
vâng
trong cái tình mà liên đới như thế. 713-664-8002 xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Tôi chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin chào
lúc nãy tôi nghe hai chị nói tôi thấy khoái quá trời quá đất.
Dạ.
Nhưng mà hình như tôi có cái này để mà tính lại xem coi. Lúc nãy chị nói là một ngày mà mình dậy sớm một giờ chị. Mà tôi được 10 tuần một năm. Tôi nghe tôi khoái quá. Tôi đang tính tùm lum tùm lá cả rồi. Tôi tính lại tôi bảo đâu có được cái 10 tuần.
Dạ được 15 ngày. Mà
được 15 ngày thôi hả?
Trời ơi, trời nào tôi mừng hồn.
Chị có làm cái bài toán này chưa?
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng. Nãy lúc ông mới nói thì chúng tôi cũng nghĩ rằng ồ, nếu mà bây giờ mình dậy sớm 2 giờ một ngày thì mình được nhiều hơn. Nhưng mà khi mình tính ra 365 ngày, tức là 365 giờ chia cho 24 giờ một ngày thì được 15 ngày, đang được hơn 2 tuần. Nhưng mà hơn 2 tuần là cũng sung sướng lắm rồi, trời ơi, cái đó là, nhưng không, hoàn toàn là free, phải là coi như được thêm 2 tuần trong đời sống nữa, mà trong khi đáng lẽ hai cái tuần đó có thể bị mất đi bởi vì những cái sự mà
không cần thiết, vâng,
không cần thiết, hoặc là cái dạy trễ của mình. Vâng. Trời ơi, cái điều này cần lắm đó chị Phương Nam ơi, ngày hôm nay về chúng tôi sẽ phải bắt đầu thực thi ngay tất cả những cái điều mà chị đề nghị. Tại vì thấy nó đều rất là hữu ích, ai cũng biết rằng nên làm, cần làm, phải làm.
Vâng.
Nhưng mà rồi cứ để đấy, tại vì cứ nghĩ rằng thôi, giống như chị nói đó, người Việt Nam mình thôi cứ quen, cứ tới đâu rồi sống tới đó
hay
chứ
tới
không
đó.
Có tính trước. Vâng. Vâng. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, chào hai cô.
Dạ vâng, em xin được biết cái danh của ông.
Em tên Quốc.
Dạ vâng, chào anh Quốc.
Em thấy cô đó cũng nói rất là chính xác, tại vì cái đó em từ hồi em bước chân qua tới Mỹ đến giờ em áp dụng đúng mười mấy năm nay, em chưa bao giờ em trễ một cái bill. Và chưa bao giờ em rất là dư giờ, rất là nhiều. Giống y chang cô nói, đúng, đi lên lầu, thay vì mình biết cái này đi lên, thì mình cầm lên, đáp mình đi xuống, mình cầm một cái gì xuống, cái cầm cái ly lên, cầm cái thước xuống, cầm cái gối lên, cầm cái quần áo xuống. Mình đi như vậy thì mình không có bị tốn giờ nhiều.
Vâng,
và tất cả những cái bill cũng vậy. Thí dụ, vâng, trong nhà không ai đều không có bill. Mình ít nhất cũng từ 10 đến 15 cái. Thì chắc chắn nếu không ai mà dù bận cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần bỏ ra 15 phút cho một tuần thôi, mình không bao giờ mình trễ bill đâu.
Nhưng mà trước hết mình phải bỏ cái bill vào một cái chỗ nhất định để mình biết, phải không?
Dạ đúng.
Khi mình
dạ đúng.
Giờ,
em,
mình ngồi xuống em có, thì mình biết.
Em có một cái tủ, em nằm một cái tủ. Nó có là 10 cái ngăn. Rồi từng cái nào, cái điện, cái nước, cái gas, cái rác, cái gì, bất cứ, hoặc là Home Assistant, hoặc là Home Depot, hay là nhà Kroger, hay là Costco, bất cứ một cái gì, khi mình lấy ra mình không cần phải đi kiếm cô.
Vâng, rất là đúng.
Chỉ cần ngó vô một cái chữ đó, Costco, mình không cần biết. Ok, ví dụ mình mua cái bình nước nóng hôm đó, mình không biết ngày nào, thì thường là cái ngày làm bất cứ cái gì đều có ghi lên trên. Hay cái bình đó, mình ghi vô cái ngày giờ. Cái sổ đó mình để về cái gì, nó về điện, nước, cát hay bất cứ một cái gì trong cái nhà.
Vậy.
Thì bảo đảm cô, khi cô muốn kiếm cái ngày nào, giờ nào, phút nào, cô không cần phải suy nghĩ, ô, cái bill đó nằm đâu, cái receipt nó nằm đâu. Bất
Vậy.
Cứ cái gì cô chỉ cần vô cái tủ đó là cô Vậy. Thấy đúng hết mọi thứ.
Vậy.
Khóa cũng vậy, không có gì khó đâu. Ở nhà mình phải 30 cái chìa khóa là chuyện bình thường, mình không thể nào mình nhớ được. Thì mình có một cái tủ. Cái tủ nó bán sẵn ở ngoài, không thì bố mình ra mình mua, mình móc nó vào. Thì mình ghi chìa khóa nó là chìa gì, tại vì cái những cái chìa đó chỉ extra không ạ.
Vâng. Như vậy là anh Quốc rất là người rất là organized, tức là rất là chu đáo và tổ chức tất cả mọi chuyện rõ ràng. Đây là một thí dụ rất là điển hình. Vậy trong cái chuyện trả bill sớm đúng hẹn của anh đó, nó sẽ dẫn dắt đi rất nhiều việc mà nó sẽ save time nhiều hơn nữa. Thứ nhất là chúng ta sẽ không bị phạt tiền phạt. Chúng ta không bị phải đi lục lại để mà so sánh. Tại vì nếu chúng ta trả tiền bill, chúng ta lại phải thắc mắc là không biết là người ta trả như vậy có đúng hay không. Chúng ta thay vì trả tiền bill mất 5 phút, thì chúng ta lại phải spend khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ để giải quyết cái vấn đề đó. Để xem người ta trả mình có đúng hay không. Rồi cái tiền mình có thật sự là mình chưa trả hay chưa, rồi mình lại đủ thứ hết. Thành ra là cái chuyện mà anh Quốc nói đó là rất là rõ ràng, là nếu chúng ta có một cái sự organize, tức là chuẩn bị chia các thứ rõ ràng, minh bạch, thì trong cái việc này nó sẽ dẫn đến cái sự dành dụm được thời giờ rất là nhiều. Và
dạ,
lúc nào
trên cái tờ lịch của mình, khi một năm ngày cái năm đầu năm nay gần hết, cô lấy cái lịch năm sau có rồi, thì tất cả những cái bill nó chỉ có nhảy lên một ngày hoặc hai ngày lên xuống thôi cô. Có những cái bill nó đúng ngày 27 là 27, hoặc là 16 là 16. Có những cái nó chỉ là 27, nó lên 24, hoặc là nó xuống 28, 27, 25, 27. Thì mình cứ ghi tất cả những cái gì, bill điện, bill nước, bill gas, bill gì, tất cả lên trên cái đó, trên nguyên một năm luôn. Rồi sau khi đó, khi cô nhận cái bill về, cô cắt ra xong, cô lấy cái chó, cô kẹp lên trên. Bên nào nếu của vợ thì mình để bên vợ cũng được, của chồng mình để bên chồng cũng được nếu mà riêng. Còn chung thì mình cứ kẹp chung, mình lấy ra cái tờ bill ra, mình kẹp chung vô rồi mình để đó. Rồi trước ngày mình biết, thường thường mình phải ghi trước một tuần lễ. Mình đừng ghi ngày mai due date mà hôm nay mình mới nhìn. Tại vì trước bao giờ cũng vậy, trước khi em đi làm, em bước ra là em đều nhìn vào cuốn lịch hôm nay nó có cái gì. Hoặc là hôm nay thế nào. Hồi con mình hôm nay nó đi học về, ngày hôm nay nó về đúng giờ hay hôm nay nó ở lại trường học đến hơn 4 giờ mấy về. Rồi sau khi đó mình để vậy, mình không nhớ được, chắc chắn là không nhớ nổi đâu cô. Mình lấy cái phone của mình chụp vào một cái tờ giấy của con nó đem về. Nó đưa cho mình, bố ơi con học giờ này con về, thì mình chụp một lần thôi. Không cần nhớ đến ngày nào, nếu hôm nào mình không biết, mình không nhớ, mình không hỏi ai được. Chỉ cần mở cái phone ra coi xem là cái giờ đó hôm nay con mình về mấy giờ. Mình không bao giờ mít được cô.
Đúng rồi, anh Quốc vậy là lại còn biết tận dụng tất cả những cái phương tiện kỹ thuật bây giờ. Cái cell phone rất là tiện để mình có thể chụp được mọi cái cũng như mình làm mọi cái nốt. Nhưng bây giờ hỏi thăm anh Quyết một câu nữa, anh tận dụng mọi thứ như vậy rồi lại trả bill rất tốt như vậy, anh có sử dụng những cái có những cái phương tiện khác bây giờ như là online banking, anh có thể lên trên lên trên
vân vân, anh bấm lại anh biết trước tuần một cái này nhé, nó càng hiện đại thì nó càng hại điện
vậy.
Dạ thưa cô, nó càng hiện đại thì nó càng hại điện. Cái gì mình ỷ y thì mình sẽ bị có cái problem.
Vậy á hả?
Cái gì nó bằng cơ, nó vẫn tốt hơn bằng
không,
điện tử
cô. Thí dụ nhá, như tiền nhà hay tiền xe là những cái tiền cố định thì mình có thể sắp xếp trước để cho tự động cái ngày đó là lấy ở trong
đúng,
account của mình
sao? Hai cái đó thì tại vì em ít khi ngại muốn trả bill bằng online. Nó vào trong cái số phone, nó vào trong cái phone của cô rồi. Khi cô gọi, cô chỉ cần lấy cái đó gọi ra. Khi cô mất cái phone, cô sẽ quên cái số phone.
Đúng. Nhưng mà cái phone thì nó đúng là con dao hai lưỡi, nhưng mà cái online banking không biết anh Quốc nói là sao. Thật sự ra đó, riêng cá nhân bản thân của mình thôi đó, chị Phương Nam biết không, thật sự ra cái này nó giúp rất là nhiều. Tại vì vào cho nó mình nhìn tháng trước mình trả bao nhiêu, tháng này nếu con số nó sai biệt tiền nước, tháng trước thì có 20 mà tháng này tự nhiên mình thấy 30, tự nhiên là mình sẽ phải coi lại, lúc bây giờ mình mới coi kỹ lại xem nó như thế nào là hữu ích. Mà đi đâu mình cũng có cái computer, mình hư mình ra lên mất cái computer nào mình bật lên cũng có.
Thật
cũng
ra
cái
đó
là
cái đó là tùy theo cái sự sử dụng cái system nào hữu hiệu đối với mỗi cá nhân. Thành ra là những cái dụng cụ mà hiện đại bây giờ đó, nó giúp rất là nhiều nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách hữu hiệu.
Vâng.
Còn nếu không thì cứ dùng theo cái cách mà căn bản như là anh Quốc nói, thì bất cứ gia đình nào, bất cứ một người nào, dù không biết dùng computer cũng có thể apply được.
Vâng. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Vâng.
Dạ không, vâng. Nó có một cái này, khi em trả cái online, khi mà mình cho người ta lấy tiền, nó có những lúc em đã biết, tại vì em coi rất kỹ. Tại thường lúc nào rảnh là cái phone em có thể coi được. Khi em cho nó lấy tự động, nó lấy có khi là 30 đồng 40 cent thôi. Nhưng mà tự nhiên hôm đó nó lấy em 77 đồng 40 cent. Em coi em thấy một cái để em quyết định, em gọi lại em hỏi nó liền. Nó nói ok, nó lấy wrong, bây giờ nó trả lại như thế nào, muốn trả lại được. Thì giữ lại cho tháng sau hay là trả vào nhà băng. Em nói bắt buộc mày phải trả lại cái số tiền dư của tao vào nhà băng ngay ngày hôm nay. Thì bắt buộc nó trả lại. Nếu mình không để ý, mình coi những cái bill, có những cái nó chạc mình vô duyên, và có những cái mình không để ý là mình sẽ bị mất tiền mà mình không bao giờ biết.
Đúng, cái điều đó là mình cũng cần phải check. Tức là mình chỉ sử dụng nó thôi, nhưng mà mình vẫn phải
không
coi, chứ không có thể phó mặc cho nó làm sao thì làm được. Cảm ơn anh Quốc rất là nhiều. Nhưng mà anh nói rất đúng ở cái chuyện mà khi mà mình vẫn cần phải nhớ những điều đó. Chị có biết không, cũng như là nói đến cái chuyện, thí dụ như máy tính chẳng hạn, hồi xưa ở Việt Nam mình ai cũng tính nhầm trong đầu rất là giỏi.
Bây giờ mình không biết tính luôn.
Vâng, bây giờ là tụi trẻ bây giờ mà nếu không có cái máy tính, nhiều cái cộng trừ dân chia rất là đơn giản, nó cũng không bị lệ thuộc vào nó. Hay là cái vụ cái navigation chẳng hạn, cái GPS system bây giờ xe nào cũng có, đến nỗi bây giờ nếu xe nào mà không có nữa là không làm sao còn tìm được đường nữa, không biết coi bản đồ nữa. Thành ra đó là những cái dùng thì dùng, nhưng mà cũng dùng tới một cái giới hạn nào thôi, phải không chị nhỉ?
Vâng,
dạ xin mời. Dạ vâng, 713-664-8002, khi quý vị gọi vào thì xin quý vị vui lòng chờ trên đường dây, thì chúng tôi sẽ bắt điện thoại của quý vị. Không biết là trong những cái phương pháp của các gia đình Việt Nam đó, như vừa rồi anh Quốc đưa ra những cái rất là chi tiết, rất là rõ, rất là cảm ơn. Và chúng tôi cần nghe thêm những cái phương pháp như vậy nữa để mà liệt kê thêm vào cho mọi người ở ngoài đang nghe có thể học hỏi được và cùng áp dụng những điều đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chị, hai chị, tôi tên là Huệ, tôi có cái ý kiến như thế này, cái receipt rồi đó, thì tôi, ông xã tôi thì cái trả bill trên online không à, thành ra anh đó ảnh control mấy cái vấn đề tiền bạc đó, còn tôi control mấy cái receipt mình mua hàng, mua đồ mà nó có, tôi có hai cái folder, một cái là repair house, còn một cái thứ nhì đó là item with warranty, tức là những cái mà nó có cái warranty giống như 1 năm hay là 10 năm hay 15 năm. Thì tất cả những cái receipt đó thì tôi sẽ fold, để vô trong cái fold, hai cái folder đó. Rồi tôi để tên của contractor, rồi sửa cái gì. Rồi tôi tại vì tôi không có làm sao mà nhớ hết được những cái repair, những cái mà mình sửa nhà. Cái đó là house repair folder. Mà mình alphabetize nó, tức là giống như tên từ ABCD, như vậy mình khi mình tìm ra thì nó dễ hơn. Rồi còn cái folder thứ nhì đó, là mấy cái mà có warranty đó thì cũng vậy nữa, cũng ABCD. Rồi chẳng hạn như mình mua đồ ở Costco, chẳng hạn như mua cái máy lọc nước hay là cái gì đó, thì tôi để là máy lọc nước, nước ở Costco, rồi nó bao nhiêu năm warranty. Rồi ngoài ra tôi có một cái tờ giấy, mà tôi để là ngày hôm đó tôi mua Costco cái máy lọc nước ngày nào, rồi mà ở ngay cái chỗ folder đó, ngay cái chỗ mà của cái receipt tôi cũng có để cái ngày mình mua, rồi cái mình expire, cái warranty expire chẳng hạn như là 5 năm đó, thì mình để là 2018 chẳng hạn vậy đó. Thành ra tôi phải để ra, tại vì tôi không thể nào mà tôi nhớ hết mấy cái ngày được hết.
Nhưng mà chị ơi, vậy rồi có mất thì giờ để mà sắp xếp những cái folder như vậy không?
Chị phải bắt đầu ngay từ đầu, chị cũng giống đầu. Như là ngay từ đầu không chị, tại vì
khi mà
nó
mua
rất
về
là
nhà
nhanh,
là ngồi xuống làm ngay phải không ạ?
Tại vì tôi làm việc về, tôi là accountant ngày xưa, thành ra là organizer, quen ở trong sở làm rồi. Tại vì đó, một khi mà chị có mua một cái receipt chị về, chị bắt đầu một cái folder, bây giờ cái folder nó trắng đi, nó không có gì hết. Bây giờ chị để vô, chẳng hạn như chị mua ở Bed Bath & Beyond, thì chị biên cái folder đó, chị nó cũng giống như chị có cái tag rồi, nó để là Bed Bath & Beyond, rồi cái món đồ là cái gì, chẳng hạn như cái nồi, cái chảo hay là cái gì đó. Xong rồi cái chị lấy cái notepad mà nó sticky đó, ở trên đó chị dán cái lên, rồi chị nói ở mua nó ngày hôm đó, rồi nó expire ngày hôm 5 năm về sau hay 1 năm về sau. Xong rồi sau đó chị có một cái tờ giấy riêng, chị để ở ngoài trước cái folder đó, chị để riêng một tờ giấy. Xong rồi chị biên xuống, cái đó là khi mà tôi nhìn cái tờ giấy đó, nó cũng như một cái summary cho tôi. Tôi nhìn cái tờ giấy là tôi biết là ở trong cái folder này nó có những cái món gì, tôi liệt kê nó ra hết. Tại vì khi mà mình mua đó thì mình biên xuống, nó hai nơi. Nó ở trong cái folder, thì là mình lấy cái plastic mà transparent đó, cái transparent đó, rồi nó có một cái tờ giấy vàng, rồi cái tờ giấy vàng đó là để mình để cái tag ở trên đó. Chị biết về filing không? Chị biết cũng giống như mình làm những, giống như mấy văn phòng bác sĩ đó, họ có những cái manila folder đó, rồi cái họ để cái chi tiết của bệnh nhân ở trong đó, thì cái này mình nói là một cái folder, mình không có làm như vậy được, nhưng mà điều nó có bán những cái mà cái tờ giấy vàng đó, nó kêu là cái gì đó, divider hay là cái gì đó, thì nó bán một sấp lận, thành ra mình
cứ xếp rất là dễ theo thứ tự alphabet đó chị.
Dạ, thành ra mình có hai cái, tức là một tờ giấy vàng đó, nó có cái tag nó nằm ở trên đó, thì mình biên ở trên đó, thì khi mình nhìn mình mới thấy được cái tag mà nó lồi lên.
Dạ,
rồi đằng sau mình có một cái tờ transparent để mà mình bỏ cái receipt nó vô trong đó, đặng cho nó đựng mất.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Các bà là cần save những cái receipt này lắm đây. Nhiều khi mình mua về cái món hàng rồi mình muốn đem trả, thì mới receipt không ra.
Nhất là cái guarantee đó. Đa số người ta cho lifetime guarantee mà mình không bao giờ dùng được cái đó.
Đúng.
Tại vì đến khi mà mình cần thì mình đã mất tiêu cái tờ giấy đó rồi.
Đúng như vậy. Cảm ơn chị nhiều lắm thưa chị. Rất là cảm ơn những cái tip của chị, thật là hữu ích, nhưng mà rất tiếc là thì giờ chúng tôi cũng không có còn nữa, thành ra chắc phải để xin nhờ chị Phương Nam đúc kết chương trình ngày hôm nay. Đến đây chị đưa ra rất nhiều những cái chi tiết hữu ích mà quý thính giả gọi vào cũng bổ túc thêm được nhiều những cái điều chi tiết để mà hữu ích. về cái warranty mà đúng như chị nói đó, nhiều khi mua một cái xe xong mình lại mua, người ta lại gọi dụ mình mua extended, thêm bảo hiểm 5 năm, 7 năm nữa. Xong rồi đến lúc mà nhiều khi 3, 4 năm bán cái xe đó rồi chẳng có biết đến cái kia để mà, hoặc là đưa cho cái người chủ mới, hoặc là để mà đòi lại cái tiền đó, phải không chị?
Đó là lý do các hãng họ make money vì như vậy. Họ cứ cho lifetime guarantee và đa số là các người khách hàng không bao giờ dùng đến cái đó tại vì đã mất hết những tờ giấy đó rồi.
Vâng. Nhiều nha sĩ bây giờ cũng cho lifetime warranty đấy chị. Thì cái điều đó có dùng được không chị?
Thì cái đó nó cũng người ta dựa trên xác suất là vâng, đa số là những người dùng đến cái warranty đó.
Vâng, hỏi đùa chị Đường Nam thôi. Chị là bác sĩ nha khoa, thành ra hỏi đùa chị cái điều đó. Vâng, rất cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chị còn điều gì để muốn dặn dò thính giả thêm nữa không?
Chắc là ngày hôm nay chúng ta nên tóm kết lại tất cả những điều mà mình nói, vâng, bàn bạc từ nãy đến giờ, cộng dạ, thêm những sự bổ túc của quý vị ở bên ngoài, thì chúng ta thấy là chúng ta nên thay đổi cái cách sinh sống trong một cái gia đình Á Đông bằng cách là chủ động trong việc sắp xếp công việc thay vì là thụ động đằng sau công việc. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy 24 tiếng đồng hồ của chúng ta sẽ dành những cái điều 20% trong công việc mà không khẩn cấp nhưng quan trọng để chúng ta bàn và tính, thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống lúc nào cũng thong thả, lúc nào cũng hữu hiệu và không có phải giải quyết những cái nan đề trong đời sống. Và chúng ta vì cái chuyện thong thả hữu hiệu đó, chúng ta lúc nào cũng thanh thản và chúng ta sẽ có một cái đời sống dễ dàng hơn và có lẽ là sẽ sống thọ hơn nếu chúng ta không bị những cái áp lực đó.
Vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay nhất định quyết tâm là từ ngày hôm nay sẽ thực thi cái điều chị nói, đi ngủ sớm một tiếng mà dậy sớm. Như vậy là dậy sớm thành 2 tiếng, dậy sớm một tiếng. Mà vì nhờ mình đi ngủ sớm một tiếng thì ra mình dậy sớm được 2 tiếng. Mỗi năm được 31 ngày. 31 ngày trong cuộc đời. Trời ơi, như vậy là rất là quý. 31 ngày có thể đi vacation thêm, phải không chị?
Mà đi vacation là được thêm nhiều ngày nữa.
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cũng chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin cáo lỗi là không thể nào mà nhận điện thoại của những quý vị còn trên đường dây được nữa, bởi vì thì giờ đã hết rồi. Tại vì chị Phương Nam có những cái nghiên cứu rất là kỹ lưỡng và đưa ra những cái điều sắp xếp thật là chi tiết để mà chúng ta cứ theo đó mà làm thôi. Rất là tiện. Cảm ơn chị thật là nhiều và xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn quý gặp lại quý thính giả vào tuần sau cũng trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình.